là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ du lịch. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ phát triển du lịch với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Trong đó thành lập mới 18 đội văn nghệ phục vụ du lịch, mua sắm trang thiết bị, xây dựng 3 mô hình thu gom rác thải tại các thôn bản. Ngoài ra, thị xã còn hỗ trợ quy hoạch bảo tồn làng bản truyền thống, hỗ trợ sửa nhà theo kiến trúc truyền thống, mở lớp dạy tiếng và chữ thái cổ, khôi phục bảo tồn lễ hội truyền thống, hỗ trợ cho các gia đình làm du lịch cộng đồng với mức 20 triệu đồng trên một hộ, hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị nhà văn hóa và chỉnh trang đô thị. Trong giai đoạn 2020-2025, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục liên kết với các huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trạm Tấu để tạo ra vùng du lịch trọng điểm phía Tây của tỉnh, tổ chức các sự kiện hoạt động lễ hội văn hóa du lịch gắn với khôi phục bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng các sản phẩm du lịch, thu hút các nguồn lực đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển du lịch.
Năm 2021, huyện Trạm Tấu được giao trồng 74 hectare rừng. Đến nay, huyện đã trồng mới được trên 100 hectare, đạt 135% kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021, ngay từ đầu năm, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã thị trấn, rà soát đất trồng rừng, xử lý thực bì, cung ứng giống kịp thời để trồng rừng theo kế hoạch. Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt 62%.
Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên, hiện nay trên địa bàn huyện có 48 hectare quế bị sâu đo, sâu gióm gây hại, chủ yếu ở các đồi từ 3 đến 5 tuổi tại các xã Việt Cường, Minh Quán, Kiên Thành, Y Can, Đào Thịnh và Tân Đồng. Trước tình hình đó, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo cơ quan phòng ban chức năng và các địa phương nắm chắc diễn biến của sâu hại để chủ động phòng trừ kịp thời bằng các biện pháp kỹ thuật như phát quang nương đồi dưới tán rừng bị sâu gây hại, tỉa cây, tỉa cành, có thể phun thuốc khi mật độ sâu dày đặc, đồng thời theo dõi và phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại khác như là bọ xít, sâu tiện vỏ, sâu đục ngọn hại quế nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 2.355 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 6,5% so với cùng kỳ 2020. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là do lái xe phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển hướng xe, không đi đúng phần đường làn đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn khi tham giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Các trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông phần lớn đều bị đa chấn thương, nhiều trường hợp để lại di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế lâu dài. Hiện tình hình dịch bệnh đang được khống chế nên số người tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, hạn chế tối đa thiệt hại do va chạm, tai nạn giao thông gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên đã triển khai lựa chọn các cơ sở giáo dục thí điểm về trường học hạnh phúc. Sau gần một năm thực hiện, đến nay các đơn vị trường học đã tạo dựng môi trường học đường yêu thương, an toàn và tôn trọng. Ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Các em học sinh xếp hàng để lần lượt ôm, vỗ tay hay nhảy điệu vui nhộn cùng cô giáo. Đó là hoạt động chào đón giữa cô và trò trước giờ vào lớp tại trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Một hành động nhỏ đơn giản nhưng mang lại lợi ích rất tích cực. Các em cảm nhận tình yêu thương của cô, tự tin, hào hứng, sẵn sàng tham gia những tiết học thú vị, bổ ích. Đây cũng là hoạt động trong nội dung xây dựng trường học hạnh phúc mà nhà trường đang cho thí điểm triển khai. Chị Lê Thị Mến, giáo viên trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Bản thân tôi đã phổ biến tới các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh hiểu được cái vai trò tầm quan trọng của trường học hạnh phúc. Và cô giáo đã tiến hành trang trí lớp cũng như là trong các tiết học thì cô giáo đã áp dụng những cái tiêu chí về trường học hạnh phúc. Ví dụ như là trong các tiết học thì cô giáo đã cho các em thực hiện các hoạt động học tập dưới cái hình thức là vui chơi, rất là vui vẻ, và an toàn. Và trong các tiết học thì cô giáo rất là nhẹ nhàng và đối xử công bằng với lại từng học sinh một. Thế thì khi mà áp dụng cái tiêu chí đó thì thấy là lớp học có cái sự tiến bộ thay đổi rất là rõ rệt. Cô trò thì thân thiện hơn và cái môi trường học tập thì giúp các em là các em yêu trường, yêu lớp hơn.
Trong năm đầu tiên triển khai xây dựng trường học hạnh phúc, trường tiểu học thị trấn Mậu A đã sơn sửa các phòng học, trồng hoa, cây xanh, thường xuyên duy trì vệ sinh sạch lớp, sạch trường, tạo cảnh quan môi trường giáo dục thân thiện. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục những nội dung như phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, phòng ngừa tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, các em học sinh được thể hiện ý tưởng trang trí lớp học theo hướng thân thiện và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm bổ ích. Em Hà Khánh Vi, học sinh trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì mỗi khi đến trường, chúng em cảm thấy em được học dưới một môi trường thân thiện. Thầy cô thì luôn cởi mở và dìu dắt chúng em, còn các bạn thì luôn đoàn kết và thân thiện để góp phần cho phong trào của nhà trường trong năm nay và những năm học tiếp theo. Chính bản thân em và các bạn trong lớp, trong trường sẽ luôn luôn cố gắng học tập thật tốt, đoàn kết để mỗi khi đến trường các bạn đều cảm thấy mỗi khi là một ngày đến trường là một ngày vui ạ.
Ông Lê Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cũng cho biết:
Chúng tôi quan điểm đó là xây dựng trường học hạnh phúc thì phải xây dựng từ hiệu trưởng, từ các đồng chí phó hiệu trưởng. Sau đó thì làm thay đổi nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên, thực hiện công tác tuyên truyền đối với phụ huynh học sinh để có cái sự đồng thuận phối hợp để cùng với nhà trường để chúng ta tổ chức thực hiện thành công cái trường học hạnh phúc. Thế và trong năm học tới này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, thế và triển khai nhiều hơn nữa việc mà xây dựng môi trường thân thiện hạnh phúc để thật sự là các cháu học sinh có và các thầy cô giáo thì có mỗi ngày đến trường làm việc và học tập thì đều là một ngày vui, một ngày an toàn và một ngày hạnh phúc. Chúng tôi cũng rất tin tưởng rằng là với cái sự quyết tâm cùng với sự đồng lòng của hội cha mẹ học sinh thì trong năm học này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện và sẽ có được nhiều cái thành công trong cái việc xây dựng trường học hạnh phúc trong cái năm tới này.
Nhằm xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, mỗi lớp học thực sự trở nên hạnh phúc, mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui. Năm học qua, trường mầm non Đông Quương đã làm tốt công tác tuyên truyền về trường học hạnh phúc, tạo sự tin tưởng thống nhất trong đội ngũ giáo viên và bậc phụ huynh học sinh. Bà Lê Thị Diễm, hiệu trưởng trường mầm non Đông Quương, huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch của nhà trường chi tiết cụ thể và triển khai đến 14 trên 14 nhóm lớp. Và chúng tôi cũng đã có những cái tham mưu với địa phương, tuyên truyền với phụ huynh, với học sinh cũng như là với toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên để cùng phối hợp, để cùng thực hiện. Bởi vì nó liên quan đến cái việc cải tạo cảnh quan cũng như là tu sửa cơ sở vật chất. Chúng tôi đã bổ sung cũng như là khắc phục những cái điều kiện có sẵn của nhà trường cũng như của địa phương. Và đồng thời luôn luôn là tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho toàn thể đội ngũ cũng như là phụ huynh để cùng chung tay để xây dựng một môi trường hạnh phúc, đảm bảo để có sự an toàn, đảm bảo về cái mô hình trường học, có nhiều cái trải nghiệm của nhà cho các cháu để cho các cháu có một cái tâm thế, một cái tinh thần là cảm giác khi mỗi một ngày đến trường là một ngày vui.
Đến nay, sau một năm triển khai phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, cơ sở vật chất của trường mầm non Đông Quương đã đáp ứng điều kiện học tập và vui chơi cho 100% trẻ. Các hoạt động tại lớp mang tính mở giúp trẻ nhỏ dễ dàng lựa chọn, sử dụng đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hầu hết đã thay đổi tư duy mỗi ngày đến trường để mang lại hạnh phúc cho trẻ. Trẻ còn được trực tiếp trải nghiệm, khám phá, tham gia thực hành theo ý tưởng để phát triển các kỹ năng cho bản thân. Cô giáo Trần Thị Thoa, giáo viên trường mầm non Đông Quương, huyện Văn Yên chia sẻ.
Từ giai đoạn tháng 12/2020 cho đến tháng 11/2021 thì trường chúng tôi là các giáo viên thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là về các cái tiết dạy ở trên lớp ạ, có sự sáng tạo và trẻ được chủ động. Và thứ hai nữa là thay đổi về môi trường trong và ngoài lớp, về các góc chơi cho trẻ ạ. Và thứ ba nữa là thay đổi về cảm xúc tích cực của mỗi cô giáo khi ở lớp, khi mà được giao tiếp với trẻ và được giao tiếp với phụ huynh ạ.
Sau khi ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025. Năm học qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên đã hướng dẫn lựa chọn triển khai tại 5 trường học bao gồm trường mầm non thị trấn Mậu A, trường mầm non Đông Quương, trường tiểu học thị trấn Mậu A, trường trung học cơ sở thị trấn Mậu A, trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phát để thực hiện mô hình. Các trường học đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giáo dục, tăng cường giáo dục kỹ năng, xây dựng nền tảng tri thức, tạo dựng môi trường ứng xử lành mạnh, đề cao sự chia sẻ yêu thương. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa thầy và trò trở nên gắn kết hơn, đội ngũ giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác xã hội hóa giáo dục trong các nhà trường được đẩy mạnh hiệu quả, cảnh quan môi trường sư phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn thân thiện, khuôn viên nhà trường lớp học được trang trí gần gũi với học sinh. Từ triển khai bộ tiêu chí trường học hạnh phúc đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện Văn Yên năm học 2020-2021. Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn năm 2021-2025 một cách phù hợp, trong đó có những lộ trình cụ thể và chúng tôi phấn đấu đến hết năm học 2023-2024 thì các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc triển khai mô hình trường học hạnh phúc. Và để đạt được kế hoạch đó thì Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai nhiều giải pháp. Trong đó thì trọng tâm của chúng tôi đó là công tác tuyên truyền tới đội ngũ, trong công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương. Và đặc biệt chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong việc triển khai mô hình trường học hạnh phúc tới 5 đơn vị trường xây dựng mô hình thí điểm của năm học 2020-2021. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường trong và ngoài huyện.
Với kết quả bước đầu, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên xác định lộ trình phấn đấu đến năm 2024, 100% các trường học sẽ triển khai hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc. Thông qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ về giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng trong tình hình mới.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 theo kế hoạch, huyện Yên Bình đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để việc điều tra, rà soát đảm bảo công khai, minh bạch và không bỏ sót đối tượng. Trên cơ sở đó, làm cơ sở đề xuất các chính sách đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo trong thời gian tới.
Những ngày này, mặc dù đang bận rộn làm đất để trồng ngô đông cho kịp thời vụ, nhưng bà Lương Thị Bền ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình vẫn dành thời gian ở nhà để cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các điều tra viên, đảm bảo cho công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo diễn ra thuận lợi. Bà Lương Thị Bền, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Thông tin cán bộ đòi tài thay cháu cháu.
Tôi được thôn thông báo hôm nay có cán bộ điều tra viên đến thu thập thông tin, rà soát hộ nghèo nên gia đình tôi đã ở nhà và sẵn sàng cung cấp những thông tin được yêu cầu để công tác rà soát hộ nghèo của xã đạt kết quả tốt.
Cảm ơn cán bộ.
Thực hiện cuộc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021, xã Vũ Linh đã tiến hành rà soát thu thập thông tin của 345 hộ dân, bao gồm toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã năm 2020 và những hộ nghèo cận nghèo mới phát sinh, hộ có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp đề nghị được rà soát năm 2021. Theo đó, các điều tra viên thôn bản đã rất khẩn trương đi đến từng hộ dân để rà soát đánh giá các tiêu chí theo phiếu để chấm điểm, xét hộ nghèo cho từng hộ. Tổ điều tra viên trực tiếp gặp gỡ các chủ hộ thực hiện đầy đủ quy trình rà soát để có được những thông tin trung thực chính xác nhất. Đến thời điểm này, công tác rà soát trên địa bàn xã Vũ Linh đã cơ bản hoàn tất. Ông Hà Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Ban chỉ đạo đã làm tốt cái công tác rà soát hộ nghèo, đặc biệt là trong đợt này giai đoạn thì, từ 21 đến 25 thì hiện tại trong cái thời gian thu hoạch chuẩn bị cho cây vụ đông, do vậy là tránh cái việc mà đến cái trực tiếp rà soát các hộ là không có ở nhà, thì chúng tôi đã phân công các thành viên cụ thể và đến thông báo cho các hộ gia đình trước để đến rà soát để làm sao mà các hộ cung cấp thông tin để đạt đúng tiêu chí mà rà soát đảm bảo là chất lượng, không có cái việc mà sơ sài hoặc là cái việc mà làm không đúng theo các tiêu chí hướng dẫn và cái kế hoạch của 181 của Ủy ban huyện về cái công tác rà soát hộ nghèo. Đến thời điểm này thì 345 hộ đưa vào rà soát hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
thực hiện kế hoạch 193 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho ban chỉ đạo các cấp từ huyện đến xã, tổ giúp việc cấp huyện và cán bộ thực hiện công tác rà soát cấp xã, thôn, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cung cấp đầy đủ thông tin cho cán bộ rà soát. Ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, chúng tôi đã khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch cũng như thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo. Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn cho các đồng chí trong thành viên ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã. Đối với Phòng Lao động Thương binh Xã hội thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái quy trình hướng dẫn cụ thể về các bước rồi tiến độ thời gian để thống nhất thực hiện trong toàn huyện. Theo kế hoạch thì hiện nay các xã đang báo cáo kết quả rà soát sơ bộ về huyện và để đảm bảo cho công tác rà soát hộ nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện được đúng tiến độ và đúng quy trình thì chúng tôi đã tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra nắm tình hình tại các xã thị trấn để đảm bảo cho công tác rà soát được khách quan trung thực và phản ánh đúng thực trạng tình hình kinh tế xã hội và cái việc giảm nghèo của địa phương và góp phần để đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
Bám sát các hướng dẫn, quy định và thực tế địa phương, mỗi địa phương đã có những cách làm sáng tạo để việc rà soát diễn ra thuận lợi. Thôn Đồng Tha, xã Phúc An có tổng số hộ là 162 hộ. Trong đợt ra quân rà soát lần này, thôn đã tiến hành rà soát gần 80 hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã năm 2020 và những hộ nghèo cận nghèo mới phát sinh, hộ có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021, hộ làm nông lâm ngư nghiệp đề nghị được rà soát năm 2021. Gần một tháng qua, tổ rà soát gồm 3 điều tra viên của thôn đã không quản khó khăn đi đến từng hộ để rà soát, đảm bảo tính công khai, minh bạch và không để sót đối tượng. Ông Nguyễn Văn Thành, trưởng thôn Đồng Tha, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói.
Khi mà được triển khai trên xã về thì thôn tôi cũng họp và mặt trận vào để triển khai rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm 2021, giai đoạn 2016-2020. Và chúng tôi sẽ đi theo đoàn và chia nhóm, mỗi một nhóm tôi là có 3 người và đi đến các hộ gia đình để rà soát từng hộ gia đình. Trong khi đó thì chúng tôi đã có nhận dạng nhanh và đưa ra những gia đình mà để cần phải rà soát ấy. Tôi đã có làm trước cái bước đấy rồi sau đó chúng tôi đi rà soát từng hộ một. Khi rà soát xong, cái tổ chúng tôi sẽ ngồi lại để tổng hợp cái điểm rà soát của từng hộ gia đình theo cái chủ trương hướng dẫn của nhà nước.
Chị Nguyễn Thị Hòa, thôn Đồng Tha, xã Phúc An, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đã được cung cấp thông tin về việc rà soát hộ nghèo của năm 2021 ạ. Từ khi được cán bộ đến nhà rà soát thì đã được cung cấp thông tin đầy đủ về hoàn cảnh gia đình để việc rà soát được hiệu quả.
Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt sát tình hình thực tế của địa phương, đến nay các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình đã hoàn thành sơ bộ việc rà soát tại các hộ gia đình đang tiến hành phúc tra, kiểm tra kết quả rà soát trước khi tổng hợp báo cáo kết quả sơ bộ về Ủy ban Nhân dân huyện. Qua đó phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân địa phương, làm căn cứ để đề xuất các chính sách phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, 2 năm qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành du lịch của Yên Bái nói chung và thị xã Nghi Lộ nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó nhiều cơ sở du lịch doanh thu sụt giảm, thậm chí đóng cửa hoặc chuyển hướng hoạt động. Trước tình hình đó, thị xã Nghi Lộ đang triển khai các giải pháp để phục hồi kích cầu du lịch để phục vụ khách du lịch trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những hộ gia đình đầu tiên ở thị xã Nghi Lộ làm homestay, gia đình chị Lường Thị Hồng Trung ở bản Trao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đầu tư cơ sở vật chất khang trang với 2 nhà sàn phục vụ khách nghỉ dưỡng và tham quan trải nghiệm. Những năm trước, mỗi năm homestay của chị đón khoảng 3.000 lượt khách trong nước và quốc tế, doanh thu trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 5 tới 6 lao động ở địa phương. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 8 tháng năm 2021 gia đình chị mới đón được 2-3 khách nội tỉnh, nên homestay buộc phải đóng cửa. Chị Lường Thị Hồng Trung, bản Trao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong cái thời gian tới này thì gia đình cũng rất là mong muốn sẽ tiếp tục được sự quan tâm của tỉnh, của thị xã để kích cầu du lịch, nhất là những cái nguồn vốn sẽ hỗ trợ cho, tiếp tục hỗ trợ cho các mô hình du lịch để chúng tôi tiếp tục giữ được cái mô hình của mình, cũng như là tiếp tục thực hiện cái đam mê của mình là giữ gìn và lưu truyền được bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.
Homestay của gia đình chị Điêu Thị Vân ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2020. Do dịch bệnh COVID-19 nên homestay của gia đình chị hầu như không có khách. Chị quyết định chuyển sang phục vụ ẩm thực để giúp đỡ cho gia đình chị Vân. Thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ 20 triệu đồng theo nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để phát triển du lịch vượt qua đại dịch. Hiện gia đình chị đang tu sửa, cải tạo lại homestay để chuẩn bị cho mùa du lịch tới khi dịch bệnh được kiểm soát. Chị Điêu Thị Vân, bản văn hóa Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Do dịch COVID diễn biến rất là phức tạp cho nên là trong thời gian qua thì cũng bị gián đoạn. Chỉ có không có khách ngoại tỉnh thì có khách nội tỉnh, và vì gia đình chúng tôi là có làm thêm cái dịch vụ là ẩm thực thì cũng có khách nội tỉnh và đến cùng giao lưu và đến với gia đình. Thêm nữa là được cái nguồn hỗ trợ của tỉnh, được cái mức giá hỗ trợ là 20 triệu thì gia đình của chúng tôi đã đầu tư thêm vào cái mua trang thiết bị, chăn gối màn, thứ là để phục vụ cho nó đầy đủ hơn cho cái công tác về cái du lịch. Khi dịch được khống chế thì gia đình của chúng tôi cũng rất là mong muốn là sẽ được đón được nhiều khách đến với gia đình để tăng thêm cái nguồn thu nhập cũng như là tạo công ăn việc làm cho các chị em ở trong thôn bản lúc nông nhàn để cùng giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế. Và hơn nữa là homestay cũng rất là mong muốn trong thời gian tới này sẽ có những cái nguồn hỗ trợ để kích cầu cho các hộ làm du lịch.
Đi vào hoạt động từ năm 2019 đến nay, khu nghỉ dưỡng Chuồn Dragonfly đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại thị xã Nghĩa Lộ, có quy mô trên 2 hectare với nhiều tiện ích về phòng nghỉ, bể bơi vô cực 4 mùa. Khu nghỉ dưỡng này thường xuyên đón tiếp khách trong và ngoài nước mỗi tuần. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách sụt giảm khiến doanh thu của đơn vị cũng giảm đáng kể. Để hỗ trợ một phần cho đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động, đảm bảo đời sống cho lao động, thị xã Nghĩa Lộ đã hướng dẫn đơn vị làm thủ tục để được giảm giá điện. Bà Trần Thu Hằng, quản lý khu nghỉ dưỡng Chuồn Dragonfly, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Khi mà dịch COVID-19 bùng nổ mạnh mẽ thì chúng tôi cũng cùng với lại tỉnh Yên Bái cũng như là mọi người dân ở đây thì cũng phải chung tay phòng chống dịch, và toàn bộ cái hoạt động của chúng tôi đều phải dừng lại theo đúng chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên thì một tháng trở lại đây thì tỉnh Yên Bái tiếp tục mở cửa để đón tiếp khách, đồng nghĩa với chuyện là cũng có những cái hoạt động để mà khuyến khích cái du lịch của Yên Bái phát triển. Thì trong đó thì cái khu nghỉ dưỡng Chuồn của chúng tôi thì cũng đi vào hoạt động trở lại, và cái lượng khách chúng tôi đón quay trở lại thời điểm gần một tháng trở đây thì cũng tương đối là tốt. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn chỉ tập trung vào là đón tiếp khách trong nội tỉnh, nội thị xã thôi. Chứ còn ngoài ra thì những khách ở những tỉnh mà trong vùng xanh thì chúng tôi vẫn tiếp đón, tuy nhiên nó rất là hạn chế. Vậy cũng rất là mong muốn là sắp tới khi mà thực sự tình hình dịch nó ổn định thì cũng mong muốn là các sở ban ngành liên quan đến trực tiếp đến ngành du lịch dịch vụ ở Yên Bái cũng có những cái điều kiện, những cái chính sách tạo điều kiện cho chúng tôi là những cái cơ sở hoạt động kinh doanh, làm sao đó mà khắc phục lại cái, đẩy mạnh hơn cái sự phát triển hơn nữa của du lịch, không những là của tỉnh Yên Bái mà còn là những cái mà chung là của tỉnh, nhưng nội dung đó thì là những cái khu vực nội như chúng tôi là ở trong thị xã thì chúng tôi cũng rất là tự hào vì cũng xây dựng được một cái khu nghỉ dưỡng tương đối là tốt, đáp ứng được những cái nhu cầu đơn thuần của khách. Thế thì mong muốn rằng là song song với những chính sách phát triển của du lịch Yên Bái thì chúng tôi cũng sẽ là cố gắng đồng hành và cũng mong muốn các cơ quan nhà nước đồng hành với chúng tôi để chúng tôi đi lên phát triển hơn nữa.
Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có gần 50 khách sạn, nhà nghỉ và homestay cùng hàng trăm cửa hàng kinh doanh dịch vụ phục vụ phát triển du lịch. Với nhiều nét văn hóa truyền thống giàu bản sắc của người Thái Đen cùng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo đa dạng là điểm nhấn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Phát huy lợi thế này, nhiều năm qua thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều giải pháp để khuyến khích phát triển du lịch. Từ năm 2020 đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho 15 homestay, hỗ trợ từ 3 triệu đồng tới 4 triệu đồng cho gần 20 đội văn nghệ thành lập mới và duy trì với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách du lịch đến thị xã Nghĩa Lộ giảm 40-50% so với trước. Để hỗ trợ cho các gia đình làm du lịch, thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định các hộ gia đình đủ điều kiện để hỗ trợ về tiền điện, triển khai các chính sách hỗ trợ để đảm bảo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, tạo cơ sở cho phát triển du lịch khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Để tiếp tục kích cầu du lịch thì hiện nay tình hình dịch bệnh COVID cũng cơ bản đã kiểm soát, thì thị xã cũng đã tập trung triển khai vào một số những cái nhiệm vụ và giải pháp sau. Thứ nhất là quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn, là điểm đến du lịch an toàn và được thể hiện rất rõ, bởi vì là đối với thị xã Nghĩa Lộ cũng được tỉnh ưu tiên là tiêm phòng chống COVID toàn dân. Và đến hiện nay thì thị xã Nghĩa Lộ cũng đã tiêm phòng cho lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên, so với cái số người công dân có mặt trên địa bàn thị xã là đạt 96,2%. Thì đó là những cái điều kiện mà để phát triển du lịch, khách đến sẽ rất là an toàn. Chỉ đạo tất cả các cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống thì cũng có cái chính sách giảm giá đối với khách đến. Có những cái dịch vụ giảm 30% để thu hút khách du lịch đến với thị xã. Tập trung tuyên truyền, cái việc tuyên truyền quảng bá du khách trong và ngoài nước đến với lại thị xã Nghĩa Lộ là sẽ kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư với quy mô lớn để làm sao đó tạo được những cái khu, những cái điểm du lịch thu hút khách. Bởi vì thực tế như hiện nay thì làm du lịch hầu hết là vẫn chỉ còn đang rất là nhỏ ở các cái homestay. Vì vậy chưa có những cái khu điểm du lịch mà quy mô lớn, thì thị xã cũng sẽ kêu gọi thu hút những cái nhà đầu tư du lịch quy mô lớn để thu hút khách trong thời gian tới, để làm sao đó thị xã triển khai thành công cái đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025 cũng vừa được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt.
Năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đón trên 180.000 khách du lịch, song do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 9 tháng năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đón và phục vụ trên 100.000 lượt khách du lịch, bằng 56% kế hoạch năm. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 70 tỷ đồng, giảm 40-50% so với kế hoạch. Hiện thị xã đang triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, qua đó góp phần bảo tồn những nét văn hóa độc đáo của vùng Mường Lò, quảng bá hình ảnh đất và người Nghĩa Lộ đến bạn bè du khách gần xa và tạo đà để ngành du lịch không khói phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.